cái đó nó sẵn rồi, nghĩa là cái niệm sinh diệt nó không có lấn, không có đè ép nó, thì cái thật nó hiện tiền. Như vậy thì cái biết trong khi mình nhìn thấy sự vật mà không có niệm nào theo thì cái đó là cái biết thực. Còn nếu có niệm theo thì nó phê phán cái này đẹp cái kia xấu gì vân vân, thì nó đã đi rơi vào cái sinh diệt mất rồi. Rồi cái nghe cho tới tất cả 6 căn, cái chân thật không rời mình, mà cái chân thật đó bị phủ lấp bởi những cái niệm sinh diệt của mình. Bởi vậy nên chúng ta tu là dẹp bỏ cái phủ lấp đó. Ngồi thiền thì cứ ngồi yên tĩnh, sáng suốt thôi. Vừa có niệm ra lên mình bỏ. Đó là dẹp cái phủ lấp. Mình thấy cảnh thì cứ thấy thôi. Vừa với niệm bỏ. Đó là dẹp cái phủ lấp. Cái phủ lấp là cái sinh diệt. Mà sinh diệt không cho nó phủ lấp thì cái chân thật mình nó hiện ra. Như vậy thì ở ngay nơi con người mình mà chúng ta thường gọi là tâm. Tâm sinh diệt và tâm không sanh diệt. Mà tâm sanh diệt thì đó gọi là vọng. Tâm không sanh diệt đó là chơn. Mà tâm là cái biết. Thấy biết thì thấy đó là tâm. Nghe biết thì cái nghe đó là tâm. Nhưng mà thêm cái suy nghĩ đó, thì nó qua cái sinh diệt mất. Như vậy thì hiện giờ chúng ta đang có cái thật. Đang có cái thật. Mà cái thật đó nó không có bóng dáng, không có giấy động. Nó hiện hữu mà không động, không có sinh diệt. Thì cái không động không sanh diệt có giống hư không không? Giống không? Thì hư không không có tướng mạo thì không sanh diệt. Hư không không có động cho nên không sanh diệt. Vì vậy mà hư không là không có thời gian nào để mà nói tới cái ngày cùng của nó. Thì chúng ta sống được với cái chân thật đó thì cũng không có thời gian cùng. Cho nên nhà Phật dùng cái từ là nhập Niết Bàn. Niết Bàn là vô sanh. Bước vào cái chỗ không còn sanh tử nữa, gọi là giải thoát sanh tử. Như vậy thì cái sự tu của mình, quý vị xét cho thật kỹ, từ khi bước vào cửa thì cái trí tuệ phải như vậy, rồi khi vào cửa rồi thì tất cả những cái làm phủ lấp cái thật của mình đó mình dẹp ra. Mà dẹp rất dễ khi mình biết tất cả đó đều giả. Phải không? Nhờ trí tuệ Bát Nhã. Mình biết tất cả niệm khởi, biết nó là hư giả, không có theo. Rồi tất cả cái gì dấy lên, biết đó hư giả. Bây giờ đương ngồi thiền, mà cái đồng hồ của mình treo đâu đó, bị người ta gỡ, ta lấy. Thì lúc đó ngồi yên không? Chắc không yên rồi. Động động tại vì mất một cái mà mình thích. Cho nên giờ biết tất cả cái được thân còn không thiệt mà đồ đó thiệt sao mà sợ. Cứ sống với cái thực của mình, phút nào quý phút ấy, chứ đừng có nặng hình tướng sinh diệt ở ngoài. Như vậy thì cái tu nó rất là tốt, được kết quả đúng như sở nguyện. Còn nếu không như vậy thì tu léo léo như vậy không biết trở lại mấy trăm lần nữa mới hết. Phải không? Gieo nhân không, bây giờ có cái bệnh tu gieo nhân thôi. Phải không? Nhân để giờ đời sau tiếp tục. Chứ còn không có quyết liệt tu là để ra khỏi sanh tử. Như vậy thì chúng ta biết rõ mình có cái thật, cái tâm thật, mà cái tâm đó là cái biết thật không sanh không diệt của chính mình. Đó, biết được như vậy, sống được như vậy, thì đó là đồng tuổi với hư không. Mà đồng tuổi với không tức là niết bàn, là vô sanh. Còn nếu mình sống với cái tâm sanh diệt, so đo phân biệt đó, thì đồng tuổi với ai? Đồng tuổi với phàm phu, phải không? Họ chết, mình chết chứ, không có hơn tí nào hết. Đó là những cái nó siêu thoát mà người tu không có nắm vững. Mình cứ nghĩ tu rằng tạo cái duyên để cho có phước có đức, cho đời sau tốt hơn vậy thôi. Như vậy tu mà vẫn nối tiếp trong dòng luân hồi. Dù rằng các vị tổ, các ngài tu mà không phải một đời, phải nhiều đời, nhưng mà trong nhiều đời đó không phải do cái niệm đuổi theo cái ngũ dục mà dẫn đi, mà phần lớn các ngài trở lại vì cái nguyện của các ngài. Như hồi xưa mình tụng chú Lăng Nghiêm tới cái bài kệ của ngài A Nan đó, thì ngài phát nguyện sao? Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu mà một chúng sanh nào chưa thành Phật, con nguyện không có nhập niết bàn. Như vậy thì thế gian người ta trở đi trở lại là vì cái nghiệp dẫn. Còn cái người tu mà làm chủ được nghiệp rồi thì có trở đi trở lại là do nguyện lực, lòng từ bi khởi nguyện lực mà trở đi trở lại độ chúng sinh. Hiểu vậy thì mình cũng không có lấy gì làm lạ trên con đường sinh tử. Chứ không phải nói mình tu để sống được bằng tuổi hư không, cái rồi chừng đó mà vô đó hoài, mình không làm lợi ích cho ai hết, không phải vậy. Mà mình phát nguyện đi vào sinh tử độ chúng sanh. Đó là cái cao thượng của người tu. Nhưng mà mình phải biết con đường sinh tử tới đâu mình chấm dứt, rồi thì từ đó vì thương chúng sanh phát tâm từ bi độ họ, thì cứ đi chừng nào mệt mỏi thôi. Đó là cái nguyện của người tu. Như vậy thì cái chuyện tu hành của mình là cái chuyện nó quá ư siêu thoát. Thực nói cho tới nơi thì quá ư siêu thoát. Nhưng mà người tu hành của mình bây giờ thì nó hơi yếu ớt, trì trệ nhiều. Chứ nếu mà chúng ta nắm vững đường tu, phát nguyện mãnh liệt để tiến tới, thì chúng ta đi ra ngoài cái sanh tử cũng không phải là khó. Đi có sẵn mà. Cái ra khỏi sinh tử mình đã có. Cho nên là quý vị chịu khó đọc hết những cái kinh, từ kinh Pháp Hoa rồi cho tới kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, đều nói mình có cái của báo sẵn hết. Chỉ vì mình không có dám, không can đảm mà nhận nó thôi. Chứ còn can đảm nhận nó thì đã sẵn ở mình, không có xa xôi gì hết. Vì vậy mà tất cả chúng ta hiểu được cái chỗ đó, đừng có ngờ vực gì nữa. Trên đường tu mình phải cương quyết đi cho đến nơi đến chốn. Đời này chưa đủ đạo lực để mà vượt qua hết thì đời sau tiếp tục phải đi cho tới nơi. Bởi vì trên đường này nó rất là quá sức của thế gian. Bây giờ quý vị nhìn lại người thế gian, 100 người hỏi thân này thiệt hay giả thì họ trả lời hết nhiều. 100 người đều nói thiệt hết trơn. Đó, cái nhà thiệt giả, 100 người cũng nói thiệt hết. Thì như vậy, từ cái mê lầm thân, mê lầm cảnh, thì chừng nào họ mới ra khỏi sanh tử. Còn chúng ta bây giờ, dù không có hoàn toàn thấy thân này là giả, mà cũng biết nó là vô thường, nó cũng tạm bợ, cũng biết được phần nào. Rồi cảnh cũng vậy, chúng ta cũng biết nó là vô thường tạm bợ, chứ không phải là thiệt. Biết được vậy là chúng ta đã đi đường tối mà có 1-2 con đom đóm, nó chớp cũng thấy lé lé chút đường sáng đi. Đó là cái bước đi rất là thiết yếu của người tu. Mà hiện giờ tất cả chúng ta phải thấm, phải hiểu sâu được cái lý bát nhã. Chứ không thấm, không hiểu sâu á, thì thực là khó ra khỏi sinh tử.